10. Các biện pháp ngừa thai. Lý do chính đáng để ngừa thai. Trong khi những phụ nữ trưởng thành khi biết tin mình đậu thai thường hết sức mừng rỡ, thì việc hết sức quan trọng đối với một thiếu nữ trong độ tuổi của bạn là lùi sự kiện tốt đẹp này sau vài năm nữa. Có một đứa con nghĩa là gánh một trách nhiệm lớn lao, những phí tổn cao ngất trời, rất cần nhiều thời gian, lòng nhẫn nại và sự chăm chút quan tâm. Những thứ mà bạn chưa có đủ một khi còn đi học hoặc đang trong quá trình đào tạo nghề. Ngoài ra, việc có con sẽ đảo lộn cuộc sống của bạn một cách toàn diện và sâu sắc. Để rồi suốt một thời gian dài, bạn sẽ phải xếp những mong ước và kế hoạch của mình xuống dưới. Thời buổi hiện nay, người ta khó làm được điều đó khi chưa đầy 20 tuổi. Cả những cặp cha mẹ trưởng thành đã lên kế hoạch có con từ rất lâu, vẫn hết sức ngỡ ngàng khi thấy cuộc đời của họ ngày một đổi thay mãnh liệt hơn. Và thường là nó thay đổi khác lạ đến mức trước đó hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Kinh nghiệm cho thấy các cặp vợ chồng trẻ thường nhanh chóng cảm thấy bị quá sức với đứa con, thậm chí có thể dẫn đến khó khăn, tâm trạng cáu bực và cả những lo âu sinh tồn. Tất cả những gánh nặng đó sẽ đè lên đứa trẻ. Nó sẽ phải đau khổ chịu đựng và điều này có thể gây cho nó những tổn hại lâu dài. Nói cách khác, mang thai quá sớm và thiếu cân nhắc, bạn không chỉ làm hỏng tuổi xuân của mình, mà ngay từ đầu đã chất một gánh nặng lớn lên vai đứa bé và bắt nó phải sống chung với gánh nặng đó. Trong khi lẽ ra người ta phải cố gắng tối đa để trẻ em được sống và lớn lên trong vô tư thanh thản. Không hiếm khi xảy ra tình trạng ông bố tương lai trốn trách nhiệm, lên đường một đi không trở lại và để bạn một mình trơ trọi với đứa bé. Ngay cả khi cha mẹ bạn tuyên bố sẵn sàng nuôi con giúp cho bạn, thì đối với đứa bé, cảnh lớn lên cùng ông bà ngoại cũng không phải là chuyện tốt nhất. Và nếu bạn bắt buộc phải đưa đứa bé cho cha mẹ nuôi, thì điều này sẽ dằn vặt bạn suốt đời. Bạn thấy đấy, có đến hàng loạt lý do nặng ký chống lại việc làm mẹ quá sớm. Vì tình yêu đối với bản thân bạn và vì trách nhiệm đối với cuộc đời một đứa trẻ, bạn phải hết sức chú trọng đến việc ngừa thai. Những ai lơ là sao lãng chủ đề này sẽ mạo hiểm rất nhiều cho bản thân. Và người mặc kệ nó, sống kiểu tới đâu hay tới đó, thật sự là những người chưa đủ trưởng thành cho quan hệ tình dục. Để có thể vô tư đón nhận và tận hưởng cuộc sống tình dục của mình, người ta không được phép giữ canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi trước việc mang thai ngoài ý muốn. Nếu bạn là một con chiên ngoan đạo và tư duy đậm nét tôn giáo, thì bạn biết rằng niềm vui tình dục và ngừa thai là những chủ đề tế nhị khó khăn. Hãy tự quyết định liệu bạn sẽ sống tuyệt đối kiêng khem cho tới khi muốn có một đứa con với người bạn yêu, hoặc là trong tình huống chưa rõ ràng, tới một lúc nào đó bạn cũng sẽ muốn ngừa thai để thu thập kinh nghiệm về tình dục. Cả hai thái độ này đều ok. Chọn biện pháp ngừa thai thế nào cho đúng? Các biện pháp ngừa thai được phát triển nhằm mục đích ngăn chặn thụ thai ngoài ý muốn. Ngay từ lần đầu tiên, cả bạn lẫn bạn tình đều chịu trách nhiệm sao cho niềm vui thú ái ân của các bạn không để lại hậu quả. Đáng tiếc là cho tới nay vẫn còn nhiều cặp nam nữ trẻ tuổi không để ý đến một biện pháp ngừa thai thích hợp trong lần quan hệ đầu tiên. Một số cặp thậm chí đến sau đó cũng không áp dụng các biện pháp phòng ngừa vì họ không biết biện pháp nào thích hợp đối với họ và nhất là cần phải áp dụng ra sao. Nhiều người trẻ tuổi cảm thấy ngượng ngùng khi tìm hiểu thông tin về chủ đề này và thường là họ cũng hoàn toàn không biết cần tìm lời khuyên nơi nào. Một số những người khác lại tự an ủi rằng rồi sẽ chẳng sao đâu. Và thái độ này dĩ nhiên đi kèm với mạo hiểm cực kỳ lớn. Rồi dĩ nhiên bên cạnh đó lại còn có các thiếu nữ thật sự mong muốn một đứa con. Nếu chưa đến tuổi trưởng thành bạn cần phải cân nhắc điều này thật kỹ. Sự thật là, nếu không chuẩn bị biện pháp phòng ngừa nào, thì thụ thai rất dễ xảy ra, bởi khả năng thụ thai là đặc biệt cao trong những năm trẻ tuổi. Nếu cơ thể bạn đã trưởng thành và kinh nguyệt ổn định, thì viên thuốc ngừa thai sẽ là biện pháp thích hợp nhất và chắc chắn nhất. Đối với các bạn nam trong lứa tuổi này, thì biện pháp thường được giới thiệu nhiều nhất là bao cao su. Nó không chỉ tránh thụ thai ngoài ý muốn, mà còn bảo vệ ta trước bệnh S. Bạn có thể mua bao cao su nơi máy bán tự động trong các khu toilet, trong siêu thị, cửa hàng, hiệu thuốc hoặc cửa hàng tạp hóa. Ngay cả trong trường hợp bạn không thường xuyên quan hệ tình dục, bạn cũng nên bỏ chút ít thời gian bình tĩnh tìm hiểu về các biện pháp ngừa thai. Bởi tới một lúc nào đó thì chuyện cần xảy ra cũng sẽ đến, và bây giờ thì bạn đã được chuẩn bị tốt. Về chủ đề tránh thai, bạn có thể tìm đến một bác sĩ hoặc một trung tâm tư vấn gia đình. Nếu bạn có một người yêu lâu dài và bạn muốn quan hệ tình dục với anh ấy, thì hai bạn có thể cùng nhau đến gặp nhà tư vấn. Suy cho cùng thì chuyện ngừa thai không phải là việc riêng của cô gái. Cả chàng trai cũng phải chịu trách nhiệm y như thế. Bạn có cần xin phép cha mẹ khi muốn ngừa thai? Burr, 16 tuổi. Em có nghe nói cần phải có sự đồng ý của cha mẹ khi muốn uống thuốc ngừa thai lúc chưa đầy 18 tuổi. Nếu đúng như thế thì quả là khó quá cho em, bởi vì cha mẹ em không thích bạn trai em là Bastian và sẽ nổi lên một cơn thịnh nộ sấm sét khi biết em muốn làm tình với anh ấy. Rất có thể bọn em sẽ hoàn toàn chẳng làm chuyện đó, em chưa chắc chắn. Nhưng em không muốn chuyện đó xảy ra mà em chưa lo lắng đầy đủ trước. Mang thai chắc chắn sẽ tệ hơn rất nhiều so với uống thuốc ngừa. Nhưng em tuyệt đối không thể nói chuyện với mẹ em về chuyện này. Mẹ cứng như đá và cho rằng em hoàn toàn chưa cần xét trong độ tuổi hiện thời. Cha còn tệ hơn, gọi em là đứa hư hỏng vì em yêu Bastian. Cha em dọa là sẽ ném em ra khỏi nhà nếu em mang về một đứa con ngoài giá thú. Cả cha lẫn mẹ em đều cổ hủ đến mức em hầu như không chịu nổi nữa. Khi bạn đến gặp một bác sĩ phụ khoa để yêu cầu kê toa thuốc ngừa thai, bạn không cần sự đồng ý của cha mẹ mình. Nhưng nếu bạn còn chưa đủ 16 tuổi, thì bác sĩ sẽ yêu cầu bạn phải thông báo cho gia đình biết là bạn sử dụng một biện pháp ngừa thai. Trong trường hợp bạn không muốn cho cha mẹ biết chuyện này, thì bác sĩ, theo đúng luật, họ phải chấp nhận mong muốn của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề tương tự với cha mẹ mình như Bert, vậy là bạn có thể yên tâm về mặt luật pháp. Bác sĩ có nghĩa vụ im lặng, và kể cả khi được hỏi han thì cũng không được phép cha mẹ hoặc cha bạn biết nội dung cuộc gặp gỡ với bạn. Nếu quan hệ của bạn với cha mẹ cảm thông và cởi mở hơn, thì bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong chuyện này đâu. Ngược lại, cha mẹ bạn sẽ nhẹ lòng vì thấy con gái mình hành động có ý thức trách nhiệm. Trước khi bác sĩ phụ khoa viết toa thuốc ngừa thai, bác sĩ sẽ đo huyết áp cho bạn. Những cô gái hút thuốc lá sẽ được bác sĩ khuyên ngưng thuốc lá, bởi viên thuốc ngừa thai tăng nguy cơ bị nghẽn mạch đối với người hút thuốc. Và nếu bạn cho bác sĩ biết là bạn đã từng quan hệ tình dục, thì bác sĩ chắc sẽ yêu cầu bạn thực hiện xét nghiệm vết dịch âm đạo. Khi uống thuốc ngừa thai, cứ mỗi nửa năm bạn cần đến gặp bác sĩ phụ khoa khám thường kỳ để chắc chắn là thuốc không gây hiệu ứng phụ đối với bạn. Bạn không cần phải sợ và bạn cũng không cần phải ngượng khi tìm đến một bác sĩ phụ khoa hoặc một cơ sở tư vấn để tìm thông tin về các biện pháp ngừa thai. Tuy cho cùng thì đây là một chủ đề sẽ sống chung với bạn trong cả quãng đời sau, sẽ khiến bạn luôn phải chú ý và chắc chắn bạn cần hiểu biết rất rất kỹ càng. Hãy chia sẻ những suy nghĩ này với bạn trai. Anh ấy cũng chịu một nửa trách nhiệm y hệt như bạn, cho dù anh ấy có là cháu của một người ông cổ hủ và được dạy bảo rằng ngừa thai chỉ là chuyện của phái nữ. Một chàng trai hiện đại không xoay lưng lại với chủ đề này. Mà ngoài ra, viên thuốc ngừa thai chỉ là một trong rất nhiều biện pháp ngừa thai mà bạn có thể nhận được khi đến gặp bác sĩ. Kể cả vòng tránh thai, mũi chụp cổ tử cung, vòng trắng pessary hoặc mũi tiêm ngừa thai 3 tháng cũng là những thứ chỉ được cung cấp theo toa bác sĩ hoặc qua một trung tâm tư vấn. Các bác sĩ và trung tâm tư vấn cũng cho bạn cả lời khuyên về những phương pháp ngừa thai tự nhiên. Với những phương pháp tự nhiên này thì bạn không cần phải đến gặp bác sĩ phụ khoa. Cả ông bác sĩ gia đình cũng có thể giúp bạn. Khi bạn đến một trung tâm tư vấn, ở đó sẽ giải thích cho bạn hiểu cặn kẽ về nhiều phương pháp ngừa thai khác nhau và sẽ cùng với bạn tìm ra phương pháp tốt nhất đối với bạn. Rất có thể viên thuốc ngừa thai chẳng phải là phương pháp lý tưởng cho bạn, bởi bạn hút thuốc lá và lịch sử y học của bản thân hay của gia đình bạn không thích hợp với chuyện này. Hãy hỏi chuyên gia tư vấn hoặc bác sĩ của bạn thật cặn kẽ và thật chi tiết cho tới khi bạn hiểu mọi vấn đề, mọi khía cạnh. Họ có mặt ở đó để giúp bạn, cho nên bạn không cần phải ngượng về bất cứ câu hỏi nào. Các phương pháp ngừa thai chắc chắn. Viên thuốc ngừa thai. Viên thuốc ngừa thai được coi là biện pháp ngừa thai chắc chắn nhất. Tỷ lệ thất bại nằm dưới 1%. 2/3 phụ nữ chọn dùng phương pháp này. Nếu bạn nhớ uống đều đặn, nó sẽ bảo vệ cho bạn một cách rất đáng tin cậy trước việc thụ thai ngoài ý muốn. Thường thì viên thuốc ngừa thai được ngôn ngữ chuyên ngành gọi là công cụ ngừa trứng rụng, có thể mua được trong nhà thuốc. Bạn có được bảo vệ từ ngày đầu tiên uống thuốc. Một vỉ thuốc có chứa 21 viên thuốc. Để được ngừa thai ngay lập tức, bạn phải bắt đầu uống thuốc vào ngày đầu tiên của kỳ kinh. Từ đó trở đi, bạn uống liền 3 tuần lễ. Tốt nhất là vào cùng 1 giờ trong ngày, mỗi ngày một viên cho tới khi hết vỉ. Sau đó đến 7 ngày ngưng uống thuốc. Đây là khoảng thời gian bạn sẽ có hành kinh. Chính xác 1 tuần lễ sau, cho dù kỳ kinh của bạn đã chấm dứt hay là chưa, bạn bắt đầu với vỉ thuốc mới. Chu kỳ cứ thế tiếp tục. Nếu có xảy ra hành kinh nhẹ ở giữa chừng, bạn cần đến gặp bác sĩ, nhưng không vì thế mà ngưng uống thuốc. Bạn chỉ được ngừa thai chắc chắn khi bạn uống nó mỗi ngày. Nếu bạn mua một loại thuốc với vỉ 28 viên, bạn phải uống không ngưng nghỉ. 7 viên thuốc nhiều hơn so với loại thứ nhất, 21 viên, không chứa hormone, mà chỉ nhằm mục đích giúp bạn không bị rơi ra khỏi nhịp điệu uống thuốc hàng ngày. Dĩ nhiên là trước khi kê toa, bác sĩ sẽ giải thích cho bạn hiểu về cách uống thuốc. Hãy nhất tuân theo những lời bác sĩ nói và chú ý đọc kỹ cả tờ hướng dẫn đi kèm trong hộp thuốc. Manon, 15 tuổi. Cần làm gì khi quên uống thuốc? Nếu bạn chỉ bỏ lỡ thời điểm uống thuốc chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, thì tác dụng ngừa thai vẫn còn khá chắc chắn. Ví dụ, bạn đã quen uống thuốc ngừa thai vào buổi tối trước khi đi ngủ, và một sáng kia bạn nhận ra là tối hôm trước đã quên uống thuốc, thì hãy ngay lập tức uống bù, rồi tối đến, uống viên tiếp theo như bình thường. Như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cũng tương tự như thế, nếu bạn thường xuyên uống thuốc vào buổi sáng khi thức giấc, và một ngày kia mãi tới tối mới nhận ra rằng sáng nay bạn quên uống, thì hãy uống bù ngay viên thuốc bị lỡ đó vào buổi tối, rồi sáng hôm sau tiếp tục uống viên tiếp theo. Nếu khoảng trễ hạn của bạn dài quá 36 tiếng kể từ viên thuốc được uống gần nhất, thì bạn phải áp dụng một phương pháp ngừa thai bổ sung cho tới cuối chu kỳ, tức là tới ngày bắt đầu kỳ hành kinh tiếp theo. Bởi khi bị trễ quá 36 tiếng thì tác dụng ngừa thai không còn được đảm bảo nữa. Thuốc ngừa thai hoạt động ra sao? Nói một cách cực kỳ đơn giản, bằng cách nói dối. Loại hormone oestrogen có chứa trong thuốc ngừa thai nói dối cơ thể bạn rằng nó đang mang thai. Mà ai đã mang thai rồi thì không thể tiếp tục thụ thai nữa. Ba hiệu ứng chính của viên thuốc ngừa thai dẫn tới hiện tượng giả bộ mang thai là như sau. Những hormone bổ sung trong viên thuốc làm cho vụ rụng trứng hàng tháng không xảy ra nữa. Kết quả là cũng chẳng có quả trứng nào có thể được thụ thai. Các hormone ngăn không để nút màng nhầy ở miệng tử cung chuyển sang dạng lỏng. Qua đó, việc tiến vào bên trong tử cung đối với các tinh trùng của phái nam trở nên rất khó khăn. Những hormone có chứa trong viên thuốc cũng làm thay đổi màng nhầy trong dạ con, khiến cho một quả trứng đã được thụ thai không thể làm tổ ở trong đó. Hơn nữa, những tinh trùng của phái nam khi đi qua dạ con với những điều kiện hormone đã bị thay đổi này sẽ bị làm cho mất khả năng sinh sản. Margareta, 15 tuổi. Bạn trai em nói rằng vì bây giờ em đã uống thuốc ngừa thai nên anh ấy có thể làm tình với em bất cứ lúc nào. Nhưng thường là em không thấy hứng. Tại sao anh ấy không hiểu điều đó? Một số chàng trai và đàn ông nghĩ rằng viên thuốc ngừa thai là một tấm vé miễn phí cho giường ngủ và bảo vệ cho họ trước mọi trách nhiệm trên đời. Nhưng sự thật không phải thế. Các thiếu nữ và phụ nữ trưởng thành, ngay cả khi uống thuốc ngừa thai, cũng không phải là món hàng có thể sử dụng bất cứ thời điểm nào. Và họ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm tự động cung ứng dịch vụ tình dục cho người đàn ông. Bạn hãy phản kháng lại các suy nghĩ như vậy của bạn trai. Đừng để anh ta làm điều đó với bạn. Anh ấy phải chấp nhận rằng cũng có lúc bạn không hứng. Nếu anh ta không sống nổi với chuyện này, thì đó là vấn đề của anh ta, chứ không phải vấn đề của bạn. Những loại thuốc khác có ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc ngừa thai. Rất nhiều loại thuốc khác, ví dụ như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc an thần và thuốc hỗ trợ hệ tuần hoàn, cũng như các loại thuốc chống viêm và giảm sốt, đều có thể ảnh hưởng tới hiệu ứng của viên thuốc ngừa thai. Điều đó cũng đúng với cả hiện tượng nôn và các căn bệnh về dạ dày, ruột với triệu chứng đi ngoài lỏng. Nếu bạn phải uống một loại thuốc nào đó, dù lâu dài hoặc ngắn hạn, hãy nói ngay điều này với bác sĩ phụ khoa để bác sĩ lường trước được ảnh hưởng. Lúc đó nhất thiết bạn phải áp dụng những phương pháp ngừa thai bổ sung. Những vụ xuất huyết nhẹ bất thường cũng có thể là một triệu chứng, cho thấy tác dụng của viên thuốc ngừa thai đã giảm xuống trong những trường hợp kể trên. Có bao nhiêu loại thuốc ngừa thai? Viên thuốc ngừa thai nào cũng chứa các hormone sinh dục nữ nhân tạo và hiệu ứng cao, có tên là oestrogen và gestagen. Các loại thuốc cụ thể khác biệt với nhau qua dạng hormone và nồng độ hormone. Thị trường hiện nay có một danh sách dài các loại thuốc ngừa thai. Sự phong phú này là một ưu điểm rất rất lớn lao, bởi không một viên thuốc nào và không một tổ hợp hormone nào có thể thích hợp với mọi phụ nữ. Những loại thuốc phổ biến nhất là các loại thuốc kết hợp, hay còn gọi là thuốc một giai đoạn, khi mọi viên thuốc đều cùng chứa một lượng estrogen và gestagen. Với những loại thuốc giữa chu kỳ và ba giai đoạn, thì trong những ngày đầu của chu kỳ, người ta chỉ uống thuốc có chứa estrogen. Giai đoạn sau mới đến một tổ hợp estrogen và gestagen. Ở các loại thuốc có nồng độ estrogen thấp, người ta sẽ gọi đó là micropill. Nồng độ hormone thấp khiến chúng là loại thích hợp nhất cho các cô gái trẻ tuổi. Hiệu ứng phụ nho nhỏ. Trong khoảng 2 cho tới 3 tháng khi bắt đầu uống thuốc, có thể xảy ra hiện tượng xuất huyết nhẹ, nhưng chỉ làm trong một số trường hợp. Nếu hiện tượng xuất huyết nhẹ này kéo dài quá thời gian kể trên, bác sĩ sẽ đổi cho bạn loại thuốc ngừa thai có nồng độ estrogen lớn hơn. Ngoài ra còn một loại nữa gọi là mini pill. Ngược với các loại thuốc ngừa thai khác, chúng không chứa estrogen, mà chỉ chứa duy nhất hormone gestagen và phải được uống mỗi ngày vào chính xác cùng một thời điểm, tính theo đơn vị giờ đồng hồ, và uống không ngừng nghỉ. Nếu thời điểm này bị trễ hoặc để kéo dài quá lâu, người ta phải áp dụng một biện pháp ngừa thai bổ sung cho những ngày còn lại trong chu kỳ. Dạng mini pill này không đè nén hiện tượng rụng trứng, mà chủ yếu điều chỉnh sao cho nút màng nhầy ở miệng tử cung trở nên chắc đến mức không một tinh trùng nào có thể xuyên qua. Hiệu ứng phụ: xuất huyết thất thường nhiều hơn. Một nhược điểm lớn, nó không đáng tin cậy như các loại thuốc ngừa thai khác, kể cả loại micropill. Nếu được uống thường xuyên và đều đặn, thì biện pháp ngừa thai này được coi là chắc chắn gần 100%. Nó cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào bạn tình và thả mình vào cảm xúc. Viên thuốc cất đi nỗi sợ thụ thai ngoài ý muốn. Bạn có thể tin vào nó và có thể làm tình với một người con trai bất cứ lúc nào, không cần phải thực hiện sự chuẩn bị nặng nhọc nào khác. Cái trạng thái vô tư nhẹ nhàng này trong tình yêu, kết hợp với sự an toàn của biện pháp ngừa thai, là một yếu tố hết sức quan trọng cho những cặp uyên ương trẻ tuổi đang cùng nhau thực hiện những chuyến đi khám phá thế giới tình dục. Kể cả thiếu nữ lẫn phụ nữ trưởng thành, nếu có vấn đề trục trặc với các kỳ kinh, thì viên thuốc ngừa thai sẽ mang lại sự giảm nhẹ đáng kể. Cảm giác ấm ách khó chịu cũng như tình trạng nhạy cảm trong những ngày trước kỳ kinh, hiện tượng rong kinh và đau trong những ngày có kinh, tất cả đều giảm xuống. Độ dài hay thời lượng của kỳ kinh cũng giảm ngắn, máu hành kinh ra không còn nhiều như trước. Kỳ kinh bây giờ diễn tiến một cách đều đặn và đúng giờ, sau mỗi 28 ngày. Hiện tượng sưng ống dẫn trứng xảy ra với nhóm phụ nữ uống thuốc ngừa thai ít hơn hẳn so với nhóm người áp dụng những phương pháp ngừa thai khác. Nguyên nhân: vì các hormone trong viên thuốc làm nút chất nhầy bên miệng tử cung chắc hơn, nên vi trùng khó lọt được vào trong tử cung. Theo kết quả nghiên cứu khoa học gần đây, thì viên thuốc ngừa thai cũng mang lại một hiệu quả phòng ngừa nhất định đối với các loại nang lành tính trong vú và buồng trứng, thậm chí còn giảm thiểu mối nguy hiểm của các nang ác tính trong buồng trứng và lớp màng nhầy của dạ con. Trường hợp bị trứng cá quá nặng cũng có thể được cải thiện bằng việc uống thuốc ngừa thai. Đáng tiếc là viên thuốc ngừa thai, thứ không chỉ được các bác sĩ coi là một trong những tiến bộ y khoa vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20, cũng có một vài khuyết điểm. Trong so sánh với những phương pháp ngừa thai khác, nó thậm chí còn có thể gây ra nhiều hiệu ứng phụ không mong muốn. Khuyết điểm của viên thuốc ngừa thai: hormone estrogen có thể khiến huyết áp tăng lên một cách nguy hiểm và thay đổi khả năng đông máu, dễ hình thành chứng huyết khối, sự hình thành một cục máu trong mạch máu hoặc trong tim. Nhưng đây cũng có thể là hiệu ứng phụ tồi tệ nhất, trầm trọng nhất trong tất cả các hiệu ứng phụ. Trong lứa tuổi của bạn thì điều này vẫn chưa đóng một vai trò lớn lao nào, ngoại trừ trường hợp những chứng bệnh kể trên thường xảy ra trong gia đình bạn, khiến bạn thuộc nhóm những người có khả năng mang bệnh di truyền. Dù là trong trường hợp nào đi nữa, thì một yếu tố hết sức quan trọng là suốt thời gian uống thuốc ngừa thai, cứ 6 tháng bạn phải đến gặp bác sĩ phụ khoa để kiểm tra kỹ lưỡng. Hiện tượng ra kinh nhẹ giữa kỳ có thể xuất hiện nếu bạn uống một loại thuốc có nồng độ estrogen rất thấp, ví dụ như loại micropill. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ kê cho bạn một loại thuốc chứa nhiều estrogen hơn. Có thể xảy ra hiện tượng bạn hoàn toàn tắc kinh nếu bạn uống một loại thuốc ngừa thai với nồng độ gestagen quá cao. Nếu viên thuốc ngăn trở sự phát triển của màng nhầy trong dạ con, thì có nghĩa là kỳ kinh của bạn sẽ không xuất hiện. Trong trường hợp này, bạn cần chuyển sang uống một loại thuốc ngừa thai có nồng độ gestagen thấp hơn hoặc một loại hormone gestagen khác. Có người khi uống thuốc ngừa thai sẽ thấy tức tức trong vú và có cảm giác vú phồng to hơn. Vì các loại hormone estrogen nhân tạo trong viên thuốc có hiệu ứng mạnh mẽ hơn hormone estrogen trong tự nhiên, nên thỉnh thoảng chúng gây nên hiện tượng đọng nước, kể cả trong các cơ ở vú. Điều đó gây hiện tượng cứng và cảm giác tưng tức. Nhưng thường là sau vài chu kỳ sẽ giảm xuống và cơ thể bạn quay trở lại trạng thái bình thường. Một trong những hiện tượng đi kèm khó chịu của viên thuốc ngừa thai có thể là tăng cân. Nguyên nhân nằm ở chỗ, bây giờ bạn thấy ngon miệng hơn và vì thế mà ăn nhiều hơn. Nếu lên cân quá nhiều, bạn hãy nghĩ đến một biện pháp ngừa thai khác. Các cơn trầm cảm, hiện tượng đau nửa đầu, cảm giác chồng chành choáng váng và buồn nôn cũng có thể có nguyên nhân từ viên thuốc ngừa thai. Hãy gặp bác sĩ nếu bạn phải chịu đựng những hiện tượng kể trên. Thường bạn chỉ cần chuyển sang một loại thuốc khác hoặc bạn cần áp dụng một phương pháp ngừa thai khác. Viên thuốc ngừa thai không che chở cho bạn được trước bệnh S. Để loại trừ mối nguy hiểm này, bạn tình của bạn bắt buộc phải sử dụng bao cao su. Nếu bạn không có một người yêu bình ổn và lâu dài, người sẽ làm tình với bạn đều đặn, thì bạn cần cân nhắc xem liệu có thật sự phải thường xuyên uống thuốc hay không. Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng lắm mới lại một lần có quan hệ tình dục, thì các phương pháp ngừa thai khác, ví dụ như bao cao su hoặc viên thuốc giết tinh trùng, có lẽ sẽ tốt hơn đối với bạn. Tại sao bạn lại phải uống mỗi ngày một quả bom hormone, nếu chỉ thỉnh thoảng lắm bạn mới muốn thử qua chuyện ấy một chút chút? Anna Lena, 17 tuổi. Liệu có bị vô sinh vì uống thuốc ngừa thai quá lâu hay không? Bao giờ thì người ta cần phải nghỉ dùng một quãng? Cái huyền thoại viên thuốc ngừa thai làm người ta thành vô sinh là chuyện của thế giới cổ tích. Ngược lại, rất nhiều phụ nữ khi ngưng uống thuốc đã có ngay một lần rụng trứng và thường là cũng ngay lập tức thụ thai. Trong mọi trường hợp, chu kỳ tự nhiên sẽ được thiết lập trở lại, cùng lắm chỉ trong vòng 2-3 tháng. Bạn không cần phải ngưng uống thuốc ngừa thai một khoảng thời gian. Bạn có thể uống liên tục nhiều năm trời. Chỉ cần bạn nhớ cứ mỗi nửa năm lại đi khám kiểm tra ở chỗ bác sĩ phụ khoa. Bao cao su dành cho đàn ông. Bao cao su là phương pháp ngừa thai phổ biến thứ hai và là phương pháp duy nhất mà người đàn ông có thể thực hiện. Nó đồng thời bảo vệ, không phương pháp nào khác sánh bằng, trước việc thụ thai ngoài ý muốn cũng như các căn bệnh đường sinh dục và bệnh S. Và qua đó ngày một trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây. Ngôn ngữ hàng ngày gọi bao cao su là áo mưa, áo tơi, ủng, người Paris, cao su hoặc là chàng bao bọc. Nếu được áp dụng đúng đắn, nó đảm bảo một sự che chắn khá an toàn. Ưu điểm lớn nhất của nó nằm ở chỗ nó hoàn toàn không có hiệu ứng phụ nào và ai cũng có thể mua, không cần toa bác sĩ. Có thể mua bao cao su ở đâu? Có thể mua trong các hiệu thuốc hoặc cửa hàng Medicare. Ở nước ngoài, bao cao su không chỉ có trong những chiếc máy bán tự động trong các phòng vệ sinh nam, mà có kể cả trong các phòng vệ sinh nữ của các quán ăn, các vũ trường, các nhà hàng, các nhà ga, các cửa hàng tạp hóa, các siêu thị, và dĩ nhiên trong các hiệu thuốc lớn. Kể cả trong các cửa hàng chuyên dụng hoặc trong các sex shop, cũng có một loạt loại áo trùm trên. Những cái hộp con thông thường chứa từ 2 cho tới 10 chiếc bao cao su, đút lọt bất kỳ túi áo, túi quần nào dù là nhỏ nhất. Jenny, 15 tuổi. Nếu là con gái mà đi mua bao cao su thì có bị người khác lườm nguýt hay không? Không, đối với người bán hàng thì đây là chuyện hàng ngày. Những ai đủ chín chắn để nghĩ đến cách ái ân với bạn tình sao cho an toàn, đó là người đã có một mức độ trưởng thành xác định. Nên người đó lại càng đủ chín chắn để đi mua bao cao su. Những ai vẫn cảm thấy ngượng ngùng thì hãy mua từ các máy bán tự động. Hộp đựng càng lớn thì giá tiền cho một chiếc bao càng rẻ. Nhưng cũng nên nhớ, các bao cao su sẽ rất nhanh chóng bị lão hóa trở nên dễ rách hoặc có vết rạn và không còn bảo vệ một cách đáng tin cậy nữa. Nếu hộp bao cao su chưa được sử dụng hết nội trong vòng một năm, thì tốt nhất bạn nên ném phần còn lại đi để không tự đưa mình vào mạo hiểm. Tiện hơn cả là khi nào có nhu cầu, bạn mới nên mua cho mình những hộp nhỏ. Cần phải chú ý điều gì khi mua bao cao su? Mỗi bao cao su phải được đóng gói riêng và bao đựng phải được hàn kín. Chú ý tránh để bao tiếp xúc với vật nhọn, phòng bị rách. Hãy để ý đến hạn sử dụng ghi trên hộp và trên bao cao su nhất thiết phải ghi tên của hãng sản xuất. Khi mua bao cao su từ các máy bán tự động, bạn phải chú ý chọn những nơi không phơi các hộp sản phẩm ra ánh đèn quá mạnh hoặc để ở nơi quá ấm, lò sưởi. Cả cái nóng bỏng rẫy của mặt trời cũng không tốt chút nào cho bao cao su, qua đó chúng sẽ dễ trở nên giòn và cứng. Tốt nhất hãy bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng trong một ngăn kéo, trong túi quần hoặc trong túi xách tay. Bên cạnh các loại bao cao su khô, người ta cũng rất thích các loại bao ẩm ướt. Cho loại này, người ta thường sử dụng một loại kem bôi trơn nguyên chất, thích hợp với cao su tự nhiên, giúp giảm thiểu những kích thích quá mạnh nếu âm đạo của cô gái bị khô. Bao còn được bổ sung một lớp giết tinh trùng, cung cấp cho bạn thêm một lần che chở trước việc thụ thai ngoài ý muốn và kể cả trước các mầm bệnh. Nhưng nó không hề làm cho bao cao su trở nên an toàn hơn. Hai bạn phải tự thử mới biết liệu các bạn thích dùng bao cao su có kem trơn hay không. Các loại bao cao su vui vẻ hoặc kích thích với hình ảnh có núm, có gai hoặc có các chi tiết kích thích sặc sỡ khác thường dễ có lỗi vật liệu hơn so với các loại bao cao su bình thường. Các yếu tố trang điểm dĩ nhiên được làm từ những chất liệu mềm và không thể gây thương tổn cho âm đạo. Đối với các loại bao cao su có màu sắc chói chang hoặc là có mùi vị thì bạn ít phải băn khoăn hơn. Sản phẩm này người ta dùng các bao cao su bình thường được bôi các lớp hương liệu. Với những ai yêu thích chúng thì xin mời cứ vô tư. Thử bao cao su bằng cách thổi bong bóng hoặc đổ nước vào trong để kiểm tra xem nó có kín hay không, chỉ là trò vui đùa thuần túy. Thường thì việc thử này sẽ làm hỏng luôn sản phẩm, thay vì giúp người ta tìm ra một lỗi của nhà sản xuất. Thử chơi cho vui rồi vứt nó đi. Các bạn không sử dụng được nó nữa đâu. Một chiếc bao cao su với công dụng là vật che chở cho các bạn luôn phải còn mới nguyên và chưa hề được sử dụng. Latex có nghĩa là gì? Thường các bao cao su chất lượng cao được làm từ latex. Đây chính là nhựa cây, tức mủ, lấy từ cây cao su, cũng là chất liệu để sản xuất ra các loại đệm mút hoặc đế giày. Cây cao su mọc ví dụ tại Malaysia hoặc Indonesia, Việt Nam, tức là các nước miền nhiệt đới. Cao su là một vật liệu tự nhiên. Sử dụng bao cao su thế nào cho đúng? Để làm quen với bao cao su, một chàng trai đầu tiên phải bình tĩnh thử động tác trùm bao, ví dụ như khi tự thỏa mãn. Nhưng dĩ nhiên cả bạn cũng có thể giúp cho anh ấy. Hai người có thể cùng nhau biến nó thành một nghi lễ thật sự và thậm chí còn vui thú nữa. Làm như vậy thì chiếc bao cao su có thể trở thành một thành phần thường xuyên trong khúc nhạc dạo đầu của các bạn. Trong khi thử mặc bao cao su, các bạn có thể một lần nữa trao đổi với nhau về những mong muốn tình dục, những sợ hãi cũng như quan niệm của mỗi người về phương pháp ngừa thai này. Hãy chỉ bắt đầu sử dụng bao cao su khi dương vật đã cương cứng. Nhưng trước khi dương vật chạm vào âm đạo dưới bất kỳ cách thức nào, cho dù là chỉ lại gần. Bởi ngay những giọt chất lỏng niềm vui dạo đầu xuất hiện ở chàng trai trong trạng thái hưng phấn cũng đã có thể chứa tinh trùng có khả năng chui vào âm đạo của người nữ. Khi các bạn xé lớp bọc bên ngoài, đừng bao giờ dùng kéo hoặc dao. Nếu không sẽ làm hỏng mất bao cao su đựng bên trong. Chú ý đừng chạm móng tay để nhọn hay quá dài quá sắc của bạn vào nó. Nếu bạn mặc áo mưa giùm cho người yêu của mình, thì hãy nhớ dùng hai ngón tay bóp phần reservoir, chỗ lồi nho nhỏ ở đầu bao cao su là nơi sau này sẽ chứa tinh dịch, để không khí bên trong thoát ra ngoài. Sau đó đặt nó lên phần quy đầu của dương vật. Nếu các bạn sử dụng một loại bao cao su không có reservoir, thì cũng nhớ bóp ở phần đầu bao. Khi trùm, chú ý chừa phần đầu bao cao su dài hơn đầu dương vật, có nghĩa là giữa phần bao và đỉnh quy đầu còn một chút khoảng trống. Rồi bạn dịu dàng vuốt phần bao quy đầu về sau và lăn cho bao cao su với phần cuộn nằm ở phía ngoài, trùm ra ngoài dương vật đã cương cứng, lăn tới phần gốc của dương vật. Tốt nhất khi làm chuyện này, bạn dùng một tay giữ chắc phần bao quanh khu quy đầu, tay kia vuốt tới cuối. Nhưng bạn cũng có thể dùng cả hai tay nhẹ lăn phần vành bao xuống. Phần vành bao cao su sẽ bám rất sát vào da của dương vật và không thể bị tuột đi. Nếu đã trót áp bao cao su ngược mặt thì hãy vứt ngay nó đi và sử dụng một bao cao su mới. Hãy nói chuyện với người yêu, nhắc anh ấy phải nhớ cầm chắc rìa bao cao su khi anh ấy đi vào trong cơ thể bạn. Nếu không, dễ có khả năng bao cao su sẽ bị trượt lệch đi. Sau khi xuất tinh, chàng trai không được phép chờ quá lâu mà phải nhanh chóng đưa dương vật ra khỏi âm đạo trước khi dương vật xìu xuống. Nếu không thì bao cao su có thể bị tuột ra và tinh dịch chảy ra ngoài. Và thế là toàn bộ chuyện bảo vệ ngăn ngừa trở thành vô giá trị. Chiếc bao cao su đã dùng rồi cũng không được phép bám lại giữa đôi môi xấu hổ của bạn. Chàng trai hoặc bản thân bạn cần thận trọng khi cởi bao cao su, và trong quá trình này phải cầm chắc dương vật. Để thật sự an toàn, sau đó bạn nhất thiết phải rửa tay. Bởi nếu tay bạn chạm vào âm đạo mà trên ngón tay vẫn còn các vệt tinh dịch, thì vẫn có khả năng dẫn đến hiện tượng thụ thai. Sau khi sử dụng, bao cao su phải được ném ra sọt rác, chứ không phải vào bồn cầu toilet. Người ta không thể dùng lại nó lần thứ hai. Trong mỗi lần quan hệ tình dục cần một chiếc áo trùm ngoài mới. Mối nguy hiểm duy nhất có thể xảy ra khi sử dụng bao cao su là ở cách sử dụng sai. Hai lỗi thường gặp nhất: bao cao su được mặc quá muộn. Các tinh trùng nằm trong niềm vui dạo đầu lúc đó đã lên đường đi vào trong tử cung. Hoặc là sau khi quan hệ, dương vật cùng bao cao su được đưa ra khỏi âm đạo quá muộn, khiến cho bao cao su bị lệch và tinh dịch có thể tràn ra ngoài. Nếu né tránh được hai sai lầm kể trên, thì bao cao su là công cụ ngừa thai khá chắc chắn, có thể được ưu tiên hơn mọi phương pháp ngừa thai khác. Nhiều đôi không chịu nổi bao cao su vì họ tin rằng quy trình mặc bao cao su sẽ phá nát toàn bộ nét lãng mạn của lần gặp gỡ. Nhưng như đã nói, người ta có thể biến công đoạn này thành một nghi lễ đẹp đẽ. Chàng trai không nên hối hả lủi vào toilet, mà hai bạn có thể cùng quan tâm đến việc này và chia sẻ niềm vui với nhau. Một khi hai bạn đã cùng nhau tập qua một vài lần, thì nghi lễ đáng yêu đó sẽ trở thành một phần văn hóa và kỷ niệm của hai bạn đương nhiên cần phải có. Khi chưa hiểu rõ và quen thuộc với nhau, thường cảm giác ngượng ngùng và bối rối khi đối mặt với bạn tình sẽ đóng một vai trò quan trọng. Lần đầu xuất hiện lõa thể trước ánh mắt bạn tình là lần ta để lộ ra những khía cạnh kín đáo nhất, và trong lòng run rẩy, hy vọng rằng người bạn đó cũng chấp nhận ta như chính bản thân ta. Một con người khi lõa thể sẽ không thể che giấu được điều gì nữa. Để giảm bớt cảm giác ngại ngùng xa lạ, và để hai bạn có cơ hội làm quen với cơ thể của nhau, sẽ là chuyện rất hay nếu trước hết hai bạn thử cùng làm quen với bao cao su trong khi petting, dù chưa thật sự ân ái. Chỉ đơn giản cho vui vậy thôi. Sau này, khi đến thời điểm thật sự cần tới nó, các bạn sẽ không bị căng thẳng và có thể cư xử với nhau trong tin tưởng và thân thiết hơn nhiều. Một số chàng trai phàn nàn rằng bao cao su sẽ làm giảm sút cảm nhận của họ khi quan hệ tình dục. Đa phần thì những cảm giác đó có nguyên nhân ở chỗ những chàng trai đó đã có những thành kiến chắc chắn chống lại phương pháp ngừa thai này từ trước. Sự thật là người ta có thể làm quen rất tốt với nó, và cùng với thời gian thì những suy nghĩ kiểu trên cũng dần tan biến. Cảm giác cực cảm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiếc bao cao su. Nếu bạn tình của bạn từ chối không chịu sử dụng bao cao su, thay vào đó yêu cầu bạn uống thuốc ngừa thai, thì có lẽ bạn cũng thêm một lần nữa cần cân nhắc xem, nhìn chung là liệu bạn có thật sự muốn ân ái với anh ấy hay không. Bởi qua đó, anh ta đã cho bạn thấy thật rõ ràng, anh ta không muốn chịu trách nhiệm và muốn đổ hết lên vai bạn. Những thỏa hiệp sai trái như thế là những thứ bạn nên tránh ngay từ đầu. Ngừa thai là việc của cả hai phía, chứ không phải là việc của riêng phái nữ. Tina, 16 tuổi. Thế lỡ bao cao su bị tuột bên trong âm đạo thì sao? Nếu bao cao su bị tuột ở bên trong âm đạo, bạn hãy thật thận trọng tìm cách kéo nó ra. Vừa làm điều này, vừa chú ý để không cho tinh dịch tràn ra ngoài. Để cho cẩn thận, sau đó bạn cũng nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức, kiểm tra xem liệu có khả năng thụ thai rồi hay không. Nếu đúng là bạn đã dính thai, bác sĩ phụ khoa chắc chắn sẽ cho bạn uống viên thuốc ngừa thai khẩn cấp, nội trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau vụ trục trặc kỹ thuật. Bao cao su dành cho phụ nữ. Bao cao su dành cho phụ nữ, femindom, là người bạn đối xứng của bao cao su dành cho phái nam. Nhưng khó sử dụng hơn rất nhiều và hầu như không thích hợp với những thiếu nữ chưa hoàn toàn thân quen với cơ thể mình. Có thể mua nó trong hiệu thuốc, trong các cửa hàng chuyên bán bao cao su hay trong cửa hàng tạp hóa. Cũng có thể đặt mua qua mạng. Bao cao su dành cho nữ là một cái ống nho nhỏ bằng latex, được quết một lớp kem bôi trơn, và ở đầu cuối cũng như đầu mở trước đều có một chiếc vòng nho nhỏ, giữ cho bao cao su nằm trong âm đạo. Bằng cách này, âm đạo của bạn được lót một lớp màng mỏng bên trong, ngăn không cho vi trùng S hoặc tinh dịch có thể tiến vào. Tinh trùng của người đàn ông sẽ mắc lại ở bên trong của bao cao su. Ưu điểm của femindom. Nếu chàng trai từ chối không chịu dùng bao cao su, thì cô gái dùng femindom có khả năng tự bảo vệ cho mình trước bệnh S hoặc các căn bệnh tình dục khác. Khuyết điểm của femindom. Ngược lại với bao cao su quen thuộc của đàn ông, femindom có các mối hàn có thể bị rách. Ngoài ra, việc đưa cái ống này vào âm đạo là khá khó khăn. Bạn phải để cho nó thò ra khỏi âm đạo chừng 5cm và vì thế nó rất dễ bị trượt đi. Ngoài ra, nó còn phát tiếng kêu có két và đây hẳn là một yếu tố không dễ chịu. Theo kinh nghiệm cho tới nay thì phương pháp này không đặc biệt chắc chắn. Thống kê cho thấy 1/4 phụ nữ dùng femindom vẫn dính thai ngoài ý muốn. Vì thế mà người ta thường khuyên không nên dùng. Con nhộng hóa chất tạo bọt, các loại kem và gel có tác dụng giết tinh trùng. Các loại công cụ ngừa thai này tạo nên trong âm đạo một rào chắn hóa học có tác dụng giết chết tinh trùng hoặc làm tinh trùng mất khả năng dịch chuyển, khiến chúng không đến được tử cung để gặp trứng. Loại công cụ này có trong nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ miếng bọt biển giết tinh trùng sẽ được đưa vào âm đạo giống như cách dùng loại mũ chụp cổ tử cung. Các loại kem và gel sẽ được bôi lên vòng tránh pessary hoặc portio cape. Có những loại bọt được phun vào trong âm đạo. Còn các loại con nhộng hoặc màng tránh thai thì khi được đưa vào âm đạo cũng sẽ tan ra trong đó. Loại con nhộng chính là loại được người trẻ tuổi sử dụng thường xuyên nhất. Nhìn về mặt nguyên tắc thì các con nhộng là một phương pháp ngừa thai khá chắc chắn. Nhưng mặt khác thì tỷ lệ bị thất bại. Chắc nguyên nhân là việc áp dụng không đúng lại nằm từ 6% tới 25%. Thế nên bạn không nên tin tưởng hoàn toàn vào nó. Nhưng một khi bạn quên uống thuốc ngừa, thì việc sử dụng thêm con nhộng tạo bọt cho những ngày còn lại trong chu kỳ sẽ là một biện pháp bảo vệ bổ sung và chắc chắn hơn. Có điều bạn phải chú ý khi sử dụng nó song song với bao cao su, vì lớp bọt hóa chất có thể tấn công bao cao su. Độ tin cậy của các công cụ ngừa thai hóa học bị hạn chế chủ yếu qua việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng thiếu cẩn thận. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, lại chính những người trẻ tuổi thường mắc phải sai lầm này. Đưa công cụ vào trong âm đạo quá sớm hoặc quá muộn. Các công cụ tạo bọt bảo vệ chắc chắn hơn là những công cụ không tạo bọt, bởi các hóa chất ngăn cản tinh trùng có thể được phân tán nhanh và tốt hơn qua chất bọt. Cách sử dụng cho đúng một con nhộng tạo bọt. Hãy đưa nó thật sâu vào trong âm đạo. Hơi ấm của cơ thể sẽ làm nó tan ra và tạo thành một lớp bọt bên trong. Lớp bọt này sau khoảng chừng 10 đến 15 phút đồng hồ sẽ đạt được hiệu ứng đầy đủ của nó. Chỉ từ thời điểm đó trở đi, bạn mới được bảo vệ chắc chắn. Một yếu tố hết sức quan trọng là hai bạn phải chờ khoảng 15 phút đồng hồ. Sau đó chàng trai mới được phép đưa dương vật vào âm đạo. Trước thời điểm này, con nhộng vẫn chưa tan hết và vì thế mà chưa là một lớp bảo vệ đáng tin cậy. Các bạn cũng không được phép chờ quá lâu, bởi vì công cụ hóa học sẽ nhanh chóng chuyển sang dạng lỏng rồi chảy ra khỏi âm đạo. Nếu bạn, tức cô gái, bị kích thích mạnh mẽ và tiến trình chờ xuất tinh quá lâu, thì đám bọt bảo vệ ở trong âm đạo sẽ loãng đi và tác dụng ngừa thai giảm xuống. Một con nhộng chỉ đủ cho một lần xuất tinh. Nếu cặp trai gái quan hệ với nhau nhiều lần, thì với mỗi lần mới lại cần sử dụng một con nhộng mới. Nếu không thì liều lượng chất diệt tinh trùng sẽ không đủ. Ưu điểm: những con nhộng dạng này có thể được mua rất dễ dàng trong tiệm thuốc, không cần đơn bác sĩ. Và bạn có thể đem theo nó rất dễ trong túi xách tay. Thường thì những con nhộng này cũng bảo vệ bạn trước các mầm bệnh. Chúng cũng giết các vi trùng gây bệnh y hệt như đám tinh trùng. Ngoài ra những con nhộng và các loại kem hoặc gel không gây nên hiệu ứng phụ, vì bạn chỉ sử dụng khi bạn thật sự cần tới chúng. Lượng chất lỏng của lớp bọt hóa học ngừa thai chảy ra từ âm đạo trong hoặc sau quá trình ân ái bị nhiều thiếu nữ cảm nhận là khó chịu và gây ngượng ngùng. Nó có thể gây nên những vệt trắng trên da giường, nhưng xử lý những vệt này rất nhanh và dễ. Cả quần trong của bạn cũng sẽ bị ướt. Chỉ cần bạn nói chuyện với bạn tình và anh ấy hiểu rõ, thì cái chuyện cỏn con đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Đa phần các cặp trai gái chỉ khó chịu với yếu tố họ phải chờ 15 phút đồng hồ cho tới khi con nhộng tan hết. Thật ra khoảng thời gian đó có thể được trải qua rất dễ chịu bằng những cử chỉ âu yếm khác. Nhưng nếu hai bạn không muốn, thì hãy quyết định chọn một phương pháp ngừa thai khác thay vì vào cuộc quá sớm. Các chàng trai thỉnh thoảng than phiền về cảm giác hơi sót ở dương vật vì chất hóa học diệt tinh trùng. Nhưng cảm giác sót này sẽ dịu xuống rất nhanh và thật ra hết sức hiền lành. Tương tự như thế, bạn không cần phải lo lắng nếu bạn, tức cô gái, cảm thấy ấm áp kỳ lạ trong khoang bụng. Đó là một dấu hiệu cho biết là con nhộng tan ra. Nếu bạn sử dụng các biện pháp ngừa thai hóa học quá thường xuyên, thì thảm vi trùng tự nhiên và lành mạnh trong âm đạo sẽ bị yếu đi, khiến âm đạo trở nên yếu ớt và dễ bị nhiễm trùng. Vòng che cổ tử cung pessary. Đây là một cái mũ tròn bằng cao su với đường kính từ 7 tới 9cm, rìa khá dày và có thể được gập lại. Vòng này được đẩy vào thật sâu trong âm đạo, sao cho nó đậy kín cửa vào tử cung, chặn lối vào của tinh trùng. Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Trên rìa vành cao su phải được quét một lớp kem hoặc gel diệt tinh trùng, khiến cho cả những con tinh trùng đặc biệt nhanh lẹ cũng không có cơ hội lách qua lớp rìa này. Vòng pessary khi kết hợp với công cụ hóa học được coi là một công cụ ngừa thai khá chắc chắn. Hệ số thất bại chỉ từ 3% đến 5%. Vì phía trong cơ thể của mỗi phụ nữ có một hình dạng riêng, nên vòng pessary phải được điều chỉnh bởi bác sĩ phụ khoa hoặc một nhân viên được đào tạo chuyên biệt của trung tâm tư vấn.